Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 44. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 14, hàng thứ nhất. Trang thứ 14, hàng thứ nhất. Ly phẫn nộ tâm, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, tốc tự thành tựu, vô ngại tâm trí, chư căn nghiêm hảo, kiến giai kính ái. Đây là không sân. Không sân ở trong thập thiện. Tâm sân hận là khó đoạn nhất. Gặp phải việc không vừa lòng, bất như ý, thì ý nghĩ sân hận tự nhiên liền sanh khởi ngay. Hơn nữa sanh vô cùng nhanh. Đây là chứng tỏ từ vô thị kiếp đến nay, tập khí ác sâu nặng. Ở trong phiền não thì phiền não này là nghiêm trọng nhất. Phật nói với chúng ta, quả báo của nó ở địa ngục. Tam độc là nhân tố chủ yếu của ba đường ác. Tham dục là cõi ngạ quỷ, sân hận là cõi địa ngục, ngu si là cõi súc sanh. Cho nên Phật ở trong tất cả kinh luận Đại Tiểu Thừa về sự việc này không biết đã nói bao nhiêu lần. Từng giây từng phút luôn nhắc nhở chúng ta nhất định không được tạo nghiệp nhân tam độc. Tạo nghiệp nhân tam độc là chắc chắn đọa ba đường ác. Phật độ chúng sanh giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Chúng ta thông thường nói Phật Bồ Tát bảo hộ, Phật Bồ Tát gia trì. Họ dùng phương pháp gì để bảo hộ, để gia trì vậy? Dùng dạy học. Từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta, bản thân chúng ta ngu si, không hiểu ý của Phật, không thể tiếp nhận lời giáo huấn, gắng sức thực hiện. Cho nên đã học Phật rồi vẫn phải đọa tam đồ. Chẳng lẽ không nghe ngạn ngữ thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Lời nói này quyết không phải không có nguyên do. Là có đạo lý, là có nguyên nhân. Tứ chúng đệ tử ở ngay trong đời này có cơ hội nghe được Phật Pháp, đây là nhân duyên hy hữu khó gặp. Trong kinh Phật cũng thường nói, thiện căn phước đức nhân duyên, ba cái đầy đủ thì đời này mới có thể được độ. Chúng ta là nhân duyên đầy đủ, vấn đề là có thiện căn phước đức hay không. Có thiện căn phước đức tức là thật tin nguyện thiết y giáo phụng hành. Cái này chính là thiện căn phước đức. Không tin, không có cái nguyện lực này, không chịu y giáo phụng hành, vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình. Trong ba điều kiện, bạn nhân duyên có rồi mà thiện căn phước đức không đủ. Tức là trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã nói, bạn vẫn tùy nghiệp thọ báo như xưa, bạn vẫn bị nghiệp lực dẫn dắt, bạn không ra khỏi luân hồi, không trốn thoát tam độ. Tất yếu ba điều kiện phải đồng thời đầy đủ, người này trong một đời siêu thoát rồi. Trước đây, rất nhiều năm về trước, tôi ở Đài Loan, giáo sư Lam Kiết Phú đến hỏi tôi. Điều kiện giảng sanh, tôi bèn dựa theo một câu kinh văn này trong Kinh Di Đà để trả lời ông. Kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Chúng ta ngày nay thông thường nói thiện căn phước đức nhân duyên đều có, nhưng ít. Đã ít thì không thể được sanh nước kia. Hay nói cách khác, phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên mới chắc chắn sanh tịnh độ. Phật ở trong kinh nói rõ ràng như vậy, nói minh bạch như vậy, chúng ta phải biết. Tâm phẫn nộ phải làm sao hàng phục đây? Đây là tri thức lớn, đây là công phu chân thật. Người biết dụng công, người có tính cảnh giác cao, cái ý niệm này vừa khởi lên liền Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng một câu Phật hiệu này đè cái ý niệm này xuống, đây là biết niệm Phật. Ý niệm vừa khởi lên, ý niệm thứ nhất là tâm phẫn nộ, ý niệm thứ hai là A-di-đà Phật. Từng giây từng phút phải dùng cái công phu này. Sau đó bạn mới biết được sự thù thắng của pháp môn niệm Phật. Ở trong tám vạn bốn ngàn pháp môn thì pháp môn này tiện lợi. Có thể dùng mọi lúc mọi nơi, hơn nữa dùng vô cùng hiệu quả. Cổ đức thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm chính là ý niệm tham sân si, ý niệm tự tư tự lợi, ý niệm tùy thuận tập khí phiền não. Cái ý niệm này chắc chắn sẽ khởi, do vô thủy kiếp đến nay huân tập thành. Bạn là phàm phu, đâu có lý nào không khởi phiền não được. Niệm thứ nhất khởi lên rồi, niệm thứ hai liền cảnh giác ngay. Một câu Phật hiệu liền đem nó dàn xếp ổn thỏa ngay, liền đè nó xuống rồi. Cái công phu này dùng lâu rồi, thành thật mà nói, nếu như bạn thật sự chịu dùng, thông thường nói 3 năm, 3 năm đến 5 năm chắc chắn thành công. Mấu chốt chính là tính cảnh giác cao. Ý niệm vừa khởi lên, Phật hiệu lập tức liền đề khởi lên. Đây là chỗ thù thắng vô song của tịnh độ. Phàm phu đáng thương, phiền não khởi lên, ý niệm thứ hai lại tiếp tục khởi tiếp. Thế là phiền não niệm niệm tăng trưởng. Cứ như vậy mới khiến mình ở ngay trong đời này dù cho gặp được pháp duyên thù thắng cũng không thể thành tựu. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta ngày nay biết sự việc này rồi, hiểu rõ cái đạo lý này, thì phải nghiêm túc cố gắng mà học tập. Niệm Phật như thế nào? Chính là cách niệm này. Phải dùng được thuần thục, mọi lúc mọi nơi đều có thể đề khởi lên được, là hoàn toàn khống chế được phiền não của bạn. Thế là cái cảnh giới này liền chuyển trở lại ngay. Bạn tự mình biết rất rõ ràng, rất sáng tỏ, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Công phu thấy hiệu quả rồi. Dù cho là hoằng pháp lợi sanh, diệt lợi ích chúng sanh, cũng đều phải xem duyên phận. Từ xưa đến nay, cao nhân, đại đức, rất nhiều vị cả đời không gặp được duyên, không gặp được duyên, họ tự tu, họ thành công rồi, tự độ rồi. Khi không có duyên thì tự độ, khi có duyên thì giúp đỡ chúng sanh. Duyên tuyệt đối không cưỡng cầu. Phật dạy chúng ta tùy duyên. Cưỡng cầu, bạn chắc chắn sanh phiền não. Cho nên chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thường hay dạy bảo chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Tùy duyên thì tâm của bạn thanh tịnh, là bình đẳng. Phan duyên thì tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Hay nói cách khác, bạn sanh phiền não chứ không sanh trí tuệ. Tùy duyên thì sinh trí tuệ, không sinh phiền não. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đây là sự thật. Phật pháp không dễ gì gặp được. Cái sự thật này nhất định phải hiểu rõ. Ở trong Kệ Khai Kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được là sự thật, không phải là giả. Nếu như bạn chân thật hiểu rõ, bạn mới biết quý trọng. Gặp được Phật pháp, tại sao không biết quý trọng Phật pháp vậy? Không hiểu rõ, không biết cái hay của nó, không biết cái đáng quý của nó, không biết nó khó gặp như vậy. Cư sĩ Bành Tế Thanh cũng nói rất hay: vô lượng kiếp đến nay, một ngày hiên hữu khó gặp, chúng ta ngày nay gặp được. Vô lượng kiếp hy hữu khó gặp, đâu có dễ dàng như vậy. Bạn mỗi một lần đời đời kiếp kiếp đều gặp được. Những lời này nói có quá mức hay không vậy? Chúng ta hãy bình tĩnh tư duy, quan sát tỉ mỉ liền biết thôi. Bạn đừng nói ngày nay toàn thế giới, bạn chỉ nói ngày nay Singapore hơn 3 triệu người, có mấy người gặp được? Ở trong 3 triệu người, người gặp được Phật pháp có bao nhiêu người ở trong Phật Pháp, Phật Pháp thuần chánh, người có thể gặp được lại có bao nhiêu? Chúng tôi ở nơi đây cũng coi như hoằng pháp nhiều năm rồi. Trước đây mỗi năm tôi đến đây giảng một tháng. Tôi ước tính sơ bộ cũng chưa đến 3.000 người mà thôi. Ở trong 3.000 người này, người thật sự có thể giác ngộ lại được mấy người? Không thể có 300 người. Có thể được 300 người là khá tốt rồi. Cho nên loại trừ dần dần đến cuối cùng thì không được mấy người. Chúng ta đối với lời của cổ nhân nói, vậy mới khẳng định mảy may không nghi hoặc. Sau đó thử nghĩ bản thân, đây là may mắn biết bao. Học Phật, mấu chốt của thành bại. Tôi học Phật ngày đầu tiên nhờ có đại sư Chương Gia chỉ dạy tôi, nhìn thấu buông xả. Mấu chốt thành bại của bạn là quyết định ở bốn chữ này. Bạn không thể nhìn thấu, không thể buông xả, thì đời này cùng lắm là kết cái duyên ở trong Phật Pháp. Kết duyên vô lượng kiếp đến nay, chúng ta quá khứ đã kết duyên không ít lần rồi. Cho nên mới nói thiện căn sâu dày. Thế Tôn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta biết, Vương tử A Xà dạng người đó trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Ấn Độ ức, con số này chênh lệch rất lớn. 10 vạn cũng gọi là ức, 100 vạn cũng gọi là ức, 1.000 vạn cũng gọi là ức. Chúng ta chỉ tính thấp nhất, tính 10 vạn. 1 ức là 10 vạn, mà 400 ức, con số này cũng là tương đối khá lớn rồi. Trong đời quá khứ đã từng gieo trồng thiện căn, tiếp xúc được Phật Pháp nhiều lần như vậy. Cái thiện căn này trong Kinh Di Đà nói là ít thiện căn, vẫn không phải nhiều. Từ đó cho thấy tập khí chúng ta nghiêm trọng. Tại sao vậy? Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Dương Tử A Xà, ông nghe thấy Thế Tôn giảng Kinh Vô Lượng Thọ, vẫn chưa có phát tâm cầu sanh tịnh độ. Cái tâm này vẫn chưa có phát ra, chỉ phát một cái tâm, chúng con tương lai làm Phật cũng muốn giống như A-di-đà Phật vậy. Chưa có phát tâm cầu sanh. Nếu như phát tâm cầu sanh tịnh độ, vậy mới gọi là nhiều thiện căn. Cho nên Dương Tử A-xà vẫn là thuộc về ít thiện căn, ít phước đức. Mặc dù là nhiều nhân duyên, nhưng ông thiện căn ít, phước đức ít, nên không thể thành tựu. Chúng ta soi lại một chút, chúng ta có phải ít thiện căn, ít phước đức hay không? Điều này phải suy xét cho thật kỹ. Thật sự thiện căn phước đức ít, có cách gì cứu chữa hay không? Có. Bạn chân thật có thể nhìn thấu, chân thật có thể buông xả, chân thật có thể cầu học. Chỉ trong thời gian mấy năm, có thể đem ít thiện căn của bạn biến thành nhiều thiện căn. Đó chính là ngày đêm phải tăng cường huân tu Phật pháp. Các vị tại Singapore điển hình rõ rệt nhất là trưởng cư sĩ Lâm cũ là Trần Quang Biệt. Tuy học Phật từ nhỏ, hộ trì Phật pháp 50-60 năm, ít thiện căn. Thiện căn phước đức đều ít. Nhân duyên không ít, nhân duyên là đầy đủ. Cuối cùng, thời gian 4 năm về già, bị bệnh nặng trên giường bệnh, mỗi ngày nghe kinh, nghe 8 giờ, không gián đoạn ngày nào, đã bổ túc thiện căn phước đức của ông, đã biến thành nhiều thiện căn. Trong cơn bệnh thật sự buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, cho nên ông thành công. Đây là đã làm nên một tấm gương rất tốt cho chúng ta thấy. Chúng ta không nên đợi Lâm Chung bị bệnh nằm ở trên giường mới nghe băng ghi âm. Không nên, phải làm ngay bây giờ. Ông nằm trên giường bệnh đã nghe 4 năm là có thể biết trước giờ ra đi. Chúng ta hiện nay không bị bệnh, nhưng lúc tuổi còn trẻ, buông bỏ vạn duyên, cũng mỗi ngày nghe được 8 giờ, tôi tin 4 năm có thể đứng giảng sanh, không có bị bệnh. Điều này rất có thể. Có thể biến thành không thể là nguyên nhân gì vậy? Không chịu làm. Buông xả gì vậy? Buông xả tập khí phiền não, buông xả tự tư tự lợi, buông xả tham sân si mạn, buông xả nhân ngã thị phi, buông xả ngũ dục lục trần. Vậy bạn buông xả những thứ này. Chuyên tâm đọc kinh, nghe giảng kinh, niệm Phật. Người 3 năm thành tựu quá nhiều rồi. Bạn hãy xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, bạn hãy xem Vãng Sanh Truyện, bao nhiêu người 3 năm vãng sanh rồi. Cho nên trước đây có rất nhiều người đến hỏi tôi, họ hỏi Pháp Sư, có phải là họ vừa ngay lúc thọ mạng hết rồi phải không? Tôi mỉm cười, không nhất thiết, đâu có trùng hợp như vậy. Một người vài người hỏa máy có, nhiều người như vậy đều là 3 năm, 5 năm niệm Phật liền vãng sanh rồi, không thể trùng hợp như vậy. Đó là nguyên nhân gì vậy? Họ không có pháp duyên độ chúng sanh, họ tự mình thành tựu. Đến lúc này, công phu đến trình độ này gọi là sanh tử tự tại. Họ có thể đi bất cứ lúc nào, họ muốn đi là đi. Họ cảm thấy cái thế gian này không có pháp duyên, không có đối tượng độ chúng sanh, ở lại cái thế gian này không có ý nghĩa gì. Vậy là đi ngay. Trước tiên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để gặp A-di-đà Phật. Sau khi gặp A-di-đà Phật rồi, ở nơi nào có duyên, họ bèn đến nơi đó để độ chúng sanh. Không giới hạn ở cái địa cầu này. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không gian hoạt động của chúng ta là tận hư không khắp pháp giới. Không gian hoạt động lớn rồi, duyên ở nơi này cho chín mùi, thế giới phương khác duyên chín mùi rồi thì có thể đi đến thế giới đó, không bị trói buộc ở cái thế gian này. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Không sân hận, bạn thử xem thành tựu một điều này, tốc tự thành tựu là bạn thành tựu rất nhanh. Vô ngại tâm trí, vô ngại tức là không có chướng ngại, trí tuệ của bạn không có chướng ngại, các căn tướng hảo trang nghiêm, kiến giai kính ái. Đây là làm thế nào thành tựu vậy? Không có sân hận. Khi sân hận thì vẻ mặt rất xấu xí, cho nên tướng mạo không đẹp, mọi người nhìn thấy bạn đều không hoan hỷ. Lìa sân hận, tướng mạo liền đẹp, cơ thể cũng tốt, mọi người nhìn thấy bạn đều sinh tâm hoan hỷ. Bởi vì bạn có thể hoan hỷ đối xử người khác, thì người khác cũng hoan hỷ đối với bạn. Sân hận, cái hình ảnh này ai cũng chẳng muốn nhìn. Chúng ta ở trong cái xã hội này, có duyên hay không có duyên với đại chúng, đây là một nhân tố rất quan trọng